giáo dục của Nho, Phật, Thánh Hiền dạy bạn sống trong đời sống hạnh phúc, sống trong sự bình an. Nhưng ngày nay nói bình an thì không có ai hiểu. Tại sao vậy? Vì họ chưa bao giờ được sống đời sống bình an. Họ chưa hề biết cái gì gọi là vui đạo luân thường. Chưa hề. Chưa hề thấy qua, chưa hề nghe đến. Những thứ họ thấy, họ nghe đều là cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh. Luôn luôn muốn chiến thắng tất cả. Thắng không nổi thì thất bại. Vậy thì biết làm sao? Điều hòa, cứu giảng nguy cơ. Năm năm trước, Tổng đốc Hàng không Vũ trụ Mỹ đã công bố một báo cáo nói về vật chất. Vật chất là từ trong cái không mà sinh ra có. Hiện nay phát hiện, vật chất không phải thật sự tồn tại, là từ không sinh ra có. Vậy, tuy vật chất được sinh ra từ không, thời gian tồn tại của vật chất này rất ngắn. Cơ hồ như vừa sinh ra thì đã bị diệt rồi. Chúng ta thường nói sinh diệt đồng thời, dùng cách này để mô tả nó là rất tiếp cận. Và những hiện tượng vật chất mà chúng ta nhìn thấy là tướng tương tục của hiện tượng này. Giống như chúng ta xem phim, xem hình vẽ trong màn ảnh rộng. Hình vẽ trên màn ảnh rộng, chúng ta biết chiếu bóng này hiện nay tốc độ chiếu. Trước đây tôi đã từng chơi loại chụp ảnh này, loại phim 16cm. Tôi thích chơi thứ này. Cứ một giây có 24 hình. Nó có hai tốc độ. Tốc độ chậm là 18 phim. Một giây nó thay đổi 24 lần. Ống kính đóng mở 24 lần. Và Phật đã dạy cho chúng ta, hiện nay vũ trụ của chúng ta, tốc độ của nó bao nhiêu? Trong Kinh Vân Dương nói, một cái khẩy móng tay, 1/60 của cái khẩy móng tay là một sát đa. Trong một sát đa có 900 lần sinh diệt. Nói cách khác, cái khẩy móng tay này của tôi, tốc độ khẩy nhanh một chút thì khẩy được 4 lần. Là 4 x 60 là nhân cho 900, là vừa đúng 2 nhân cho 180.000. Nói cách khác là 216.000 lần. Vậy thì chúng ta giống như chiếu phim vậy, là một giây chiếu 216.000 tấm phim. Mà có thể thấy được nó là giả không? Là đã biến thành một khối vật chất bất động. Đúng, đúng, đúng. Cho nên nói vật chất không tồn tại. Cái chúng ta thấy đó là tướng tương tục, hoàn toàn không thấy được chân tướng. Và Phật Pháp đã dạy chúng ta, người nào nhìn thấy được chân tướng, trong Đại Thừa Giáo gọi là Bát Địa Bồ Tát. Bát Địa Bồ Tát thì định sâu, thiền định rất sâu, cho nên sự sinh diệt cực kỳ ngắn ngủi các ngài cũng có thể nhìn thấy. Ý của thầy cũng tức là nếu không phải vĩnh hằng bất biến thì nhất định là có sinh diệt, dần có sinh diệt. Tôi nghĩ mọi người chắc chắn đều đã xem phim rồi, hình ảnh trước mắt chúng ta xem. Có khi xem thì cười, có khi xem thì khóc. Vì phim ảnh có lỗi gì không? Không hề có lỗi. Nó chẳng có gì cả, chỉ là hình ảnh. Nó không phải người thật đang biểu diễn. Chỉ là hình ảnh mà thôi. Tại sao hình ảnh này cám dỗ được tình cảm của bạn chứ? Bạn bị nó sai khiến thì bạn thật đáng thương quá. Nó không hề có lỗi. Lỗi là ở chính bạn. Chẳng qua nó chỉ là hình ảnh mà thôi, là mộng huyễn bèo bọt, là giả chẳng phải thật. Chỉ có một cái màn bạc, phần lớn là dùng vải trắng làm nên, không phải người thật, là giả. Bạn bị nó mê hoặc, bạn đã bị lừa rồi. Bạn đi khởi tâm động niệm, bạn đang ở đó tạo nghiệp. Người thật sự sáng suốt biết đây là mộng huyễn bèo bọt, bạn biết những hình ảnh này là giả, sau đó hiểu được toàn bộ thế giới, tất cả những thứ này đều là giả. không có gì là thật cả. Trong Kinh Kim Cang đã nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Thế thì bạn thấy cũng tốt, bạn nghe cũng tốt, tâm của bạn thanh tịnh, như như bất động, không nhiễm bụi trần. Bạn nhập vào cảnh giới này, người nhập vào cảnh giới này thì không còn tạo nghiệp nữa. Tâm địa thanh tịnh, từ bi. Vậy theo thầy thấy, hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ cao, mọi người tin vào nhà khoa học, đó là đại biểu cho trí tuệ cao nhất của nhân loại. Cái trí tuệ cao nhất này, theo thầy thấy, chân tướng của toàn bộ vũ trụ mà nhân loại chúng ta hiện nay nhận thức đã đạt được bao nhiêu phần trăm? Chưa hề đạt được. Vĩnh viễn ở con số 0, chúng ta chưa hề tiến bộ. Chưa đạt được 1%, chưa đạt được. Tại sao vậy? Lương Súc Minh, ông ta có học Phật. Ông biết trong giáo lý Đại Thừa nói lục đạo. Trong lục đạo thì trí tuệ của loài người không bằng thiên nhân. Thiên nhân thông minh hơn chúng ta. Thiên nhân có thần thông, thiên nhân có ngũ thông, chỉ không có lậu tận thông, những thứ khác đều có. Họ có thể bay nhảy biến hóa, họ có thể phân thân mạnh hơn nhiều so với năng lực của chúng ta. Trí tuệ trong nhà Phật nói là nói thiền định. Nhà khoa học không có định công. Định sinh tuệ, tuệ mới có thể giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề là tự nhiên, chính là bản năng. Cho nên Phật nói tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai là bản năng. Không cần học, chỉ cần bạn trừ sạch chướng ngại. Người hiện nay tính tình sốc nổi khiến cho bản năng của mình hoàn toàn bị chướng ngại. Cho nên nhà khoa học họ chưa rời bỏ vọng tưởng, chưa rời bỏ phân biệt, chưa rời bỏ chấp trước. Nói cách khác, đối với chân tướng của vũ trụ, họ không cách gì có thể hiểu nổi. Nếu như có một số thầy giáo hoặc học sinh thỉnh giáo thầy về vấn đề này, là trình độ nhận thức của nhân loại chưa đạt đến 1%. Nhưng về việc tôn sùng khoa học này, theo thầy thấy đó là gì? Trong kinh Phật có khoa học. Khoa học. Phật nói thế giới vĩ mô, thế giới phi mô. Hiện nay nói vật lý thiên văn, vật lý lượng tử, trong kinh Phật đều có cả. Nó còn tỉ mỉ, còn kỳ diệu hơn so với nhà khoa học. Nhà khoa học nói thế giới phi mô, trong đó nói đến hạt quắc. Và Phật dạy cho chúng ta trong hạt quắc có thế giới. Điều này nhà khoa học còn chưa phát hiện. Thế giới đó cũng lớn như thế giới bên ngoài. Cho nên sau khi nhập vào cảnh giới đó thì không còn lớn nhỏ. Nói cách khác, giữa vũ trụ với nhau không có đối lập. Điều này có người không hiểu. Vũ trụ không có đối lập. Không có đối lập mới là tự tánh của bạn. Tự tánh của bạn vốn dĩ không có đối lập. Khi không còn đối lập thì bạn có thể thông suốt tất cả vũ trụ. Đối lập là gì vậy? Đối lập là do vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn dựng nên. Tự bạn làm hạn chế chính mình. Trong hạt quắc có thế giới. Trong một hạt di trận mà vẫn có một đại thiên thế giới. Ai có thể hiểu cho nổi? Mời nghe giọng đọc dưới đây. Trong một hạt cát có thế giới, trong một đóa hoa có thiên đường. Vì đây chính là nhà vật lý nổi tiếng trên thế giới, đã 85 tuổi, từng nhận được giải Nobel vật lý, tiến sĩ Dương Chấn Ninh. Đây là buổi nói chuyện của ông tại Đại học Thanh Hoa. Dịch đó ra là trong một hạt cát có thế giới, trong một đóa hoa có thiên đường. Nắm trong tay vô cùng vô tận vĩnh hằng bất biến là sát na thời gian. Cảm nhận như vậy, ngay cả thiên nhân cũng chưa từng có. Là cảm nhận gì vậy? Là sự cảm nhận trang nghiêm, là sự cảm nhận linh thiêng, là cảm giác khiếp sợ khi lần đầu tiên nhìn thấy bí mật của vũ trụ. Và tôi nghĩ cảm giác khiếm khuyết này đúng là kiến trúc sư của kiến trúc ca đức thức. Khi họ thiết kế kiến trúc ca đức thức, họ muốn ca ngợi. Điều mà họ muốn ca ngợi là vẻ đẹp cao cả. Vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp tôn giáo là cái đẹp trên hết. Cảm ơn quý vị. Phật Pháp có khoa học kỹ thuật cao. Phật Pháp nói đến tột cùng, hiện nay nhà khoa học cũng biết rồi, thời gian và không gian. Phật nói thời gian và không gian là giả, không phải thật. Nếu bạn có thể đột phá được duy thứ này, thì thời gian không còn nữa. Bạn có thể nhìn thấy quá khứ. Quá khứ 2-3 ngàn năm ở đâu vậy? Là ngay trước mắt. Giống như bạn xem hình ảnh trong TV ngay trước mắt. Thực sự có thể nhìn thấy sao? Thực sự có thể nhìn thấy. Có người có thể quay về quá khứ. Tôi muốn quay về đời đường thì có thể về. Dừng là có thể về ngay. Phương pháp chính là giới định tuệ. Là giới định tuệ. Tôi tin Trí Giả Đại Sư, tôi tin điều này Ngài không lừa người. Khi Ngài giảng Kinh Hoa Nghiêm đã nhập định. Trong định, Ngài quay về thời đại của Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni đang giảng Kinh Hoa Nghiêm ở núi Linh Thứ. Ngài đang ngồi đó nghe giảng. Sau khi quay lại bảo với mọi người, Hội Linh Sơn hiện nay vẫn chưa giải tán. Đó không phải là chưa giải tán, mà chính là cái không gian đó, nó chuyển đến hiện nay. Cho nên khi đột phá được thời gian thì không gian cũng có thể đột phá. Đột phá được không gian thì không còn cự ly. Ví như ngày nay chúng ta ra ngoài vũ trụ thì phải phát minh nào là công cụ giao thông? Không cần. Mặt trăng ở đâu? Chính là ở chỗ này. Thế giới Cực Lạc ở đâu? Thế giới Cực Lạc cũng ở chỗ này. Đột phá được không gian và thời gian rồi. Hiện nay khoa học còn cách chỗ này rất xa. Khoa học trong kinh Phật là rất phổ thông, không phải là cao cấp. Nếu như muốn hỏi trong lịch sử sự sống mấy tỷ năm có ý nghĩa gì, thì tôi phải nói với bạn rằng tỷ năm trước trên địa cầu hình thái sự sống cao cấp nhất là sâu bọ. Trước đây 3 tỷ năm, hình thái sự sống cao cấp nhất trên địa cầu là vi khuẩn. Sự sống cao cấp nhất trên địa cầu hơn 100 triệu năm trước là sâu bọ và vi khuẩn. Hơn 100 triệu năm trở lại đây mới xuất hiện loài người chúng ta. Hiện nay nhà khoa học mà loài người sáng tạo sẽ là gì? Nhà khoa học càng vĩ đại, họ càng có nhận thức sáng suốt. Nếu đem cái được cho là khoa học kỹ thuật phát triển tột bậc dễ dàng của ngày nay, khi đặt vào trong không gian thời gian của vũ trụ bao la, thì vô cùng nhỏ bé và ấu trĩ. Loài người không nên ngu muội vô tri, cũng dứt khoát không nên mê tín khoa học. Cho nên chúng ta cần phải tự hỏi lòng mình, đem thành tựu của bản thân như thế để chúng ta tự hào. Dưới quan điểm của sự sống vũ trụ, rốt cuộc chúng ta đang ở vị trí nào? Nếu như sự sống của đại đa số thực sự tồn tại, quan hệ của chúng so với chúng ta giống như chúng ta trên địa cầu so với sâu bọ vậy. Đây hoàn toàn không có ý dụ dập, mà chỉ là kiến nghị. Kinh nghiệm vĩ đại nhất của loài người vẫn chưa đến đâu cả. Không nên sai lầm cho rằng giới khoa học là khoa học. Như vậy, có phải thầy kiến nghị những nhà khoa học lớn đó cũng nên xem kinh Phật phải không? Khi giảng kinh tôi cũng thường hay kiến nghị. Hy vọng khi họ học khoa học, nhất định phải học trong kinh Phật. Hơn nữa tốt nhất là đến thế giới Cực Lạc mà học với Phật A-di-đà. Phật A-di-đà là nhà khoa học lớn nhất trong vũ trụ. Người ta tin nhà khoa học là người có trí tuệ nhất. Vậy những nhà khoa học này nhìn nhận về tôn giáo cao sâu này như thế nào? David Amber, giáo sư khoa triết học vật lý, trường Đại học Columbia, Hoa Kỳ. Đồng thời Thượng Đế là có điểm giống như mật danh đại biểu cho sự thể nghiệm của chúng ta đối với thế giới này. Nó có những điều siêu việt cao cả. Phúc Lai Đức Alan Ốc Dĩ Phu là khoa học gia lý luận vật lý. Tôi không biết Thượng Đế là gì cả, nhưng tôi có sự thể nghiệm Thượng Đế là gì. Cái được gọi là Thượng Đế là thực sự tồn tại, mặc dù tôi không biết định nghĩa Thượng Đế như thế nào. Xem Thượng Đế là một người hay một việc nào đó, thật ra tôi làm không được. Bảo một người giải thích Thượng Đế là gì? Điều này cũng giống như bảo một con cá đang bơi trong dòng nước giải thích nước là gì vậy? William Mẫu, Đế Lạc giáo sư Đại học Tư Thản Phúc, Thượng Đế là sự trùng điệp của mọi sự vật, mọi tinh thần. Ai Mỹ Đạt, giáo sư Đại học Áo Lý Canh, chuyên viên nghiên cứu cao cấp viện khoa học lượng tử. Cảm ơn cái này chúng ta có thể thực sự lựa chọn nơi chốn. Cảm ơn tâm linh. Khi tư tưởng của một người nào đó đã phát sinh chuyển biến như vậy, chúng ta nói họ đã thông suốt. Đáp án duy nhất hợp logic và có ý nghĩa. đã chứng minh ý thức là cơ sở của mọi sự sống. Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ đạt đến cảnh giới thiên liêng giống như Phật Tổ và Chúa Giê-xu mà chúng ta đã từng thấy trong lịch sử. Ramtha là giáo sư hàng đầu và là người sáng lập ra trường mẫu giáo Ramtha. Không tồn tại việc Thượng Đế phán định nhân loại có tội. Mỗi người đều là Thượng Đế. Stephen Hawking, nhà vật lý và nhà vũ trụ học, nhưng biết vũ trụ vận hành như thế nào hoàn toàn không đủ điều kiện để giải thích nó tồn tại ra sao. Muốn tìm ra đáp án của vấn đề này, hoặc phải nhìn thấu qua tâm của Thượng Đế. Tôn giáo còn cao hơn cả triết học và vật lý. Lẽ nào bạn cũng tin sự trừng phạt thiện ác của con người? Vì nếu như các bạn đồng ý những điều tôi vừa nói là có lý, là vật lý học quả thực được xây dựng trên kết cấu rất đẹp, như vậy sau đó bạn sẽ phát sinh ra một vấn đề. Tại sao có kết cấu đẹp như vậy? Những kết cấu đẹp này khiến bạn sau khi hiểu được rồi cảm thấy rất khó mà ngẫu nhiên. Kết cấu này càng chuẩn xác, càng kỳ diệu thì càng không ngẫu nhiên. Tại sao có điều này vậy? Đây là vấn đề mà tôi nghĩ khoa học không thể giải quyết. Tôi nghi ngờ triết học cũng không thể giải quyết vấn đề. Có phải tôn giáo có thể giải quyết những vấn đề này không? Điều này tôi nghĩ phải xem bạn hỏi ai. Có người cho rằng tôn giáo cũng không thể giải quyết, nhưng chúng tôi biết có rất nhiều người cho rằng tôn giáo có thể giải quyết được. Phật A-di-đà là danh hiệu. Danh hiệu như vậy là danh hiệu của chân tâm bản tánh của chúng ta, không phải người khác. Bốn chữ A-di-đà Phật là tiếng Phạn. Nếu dịch qua ý nghĩa của tiếng Trung Quốc, A dịch là vô, Di-đà dịch là lượng, Phật dịch thành giác, dịch thành trí. Dịch nghĩa của nó là trí tuệ vô lượng, giác ngộ vô lượng. Trí tuệ vô lượng, giác ngộ vô lượng, nó vốn có đầy đủ trong chân tâm bản tánh của chúng ta, không phải đến từ bên ngoài. Giữ tâm tốt, nói lời hay, làm việc tốt, làm người tốt là những tiêu chuẩn của tâm lý và hành vi mà người học Phật và tu hành phải tuân theo, là cách nghĩ và cách làm để sửa đổi bản thân. Nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật, điều khổ được vui, cũng khiến những chúng sanh khổ nạn khác phá mê khai ngộ, liệt khổ được vui. Lúc lâm chung có thể giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, không còn bị khổ trong lục đạo luân hồi nữa. Cho nên có người hỏi, rốt cuộc thế giới Cực Lạc ở đâu? Chúng tôi hiện nay đi máy bay, bay về phương Tây, đại khái là bay 20 mấy giờ rồi, lại bay trở về mà không có Tây Phương. Tây Phương mà Phật nói không phải là phương Tây của trái đất chúng ta, mà là phương Tây của hệ Ngân Hà. Là trong kinh A-di-đà nói qua 10 vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc, có Phật hiệu A-di-đà hiện đang thuyết pháp. Thế giới Tây Phương Cực Lạc ở phía Tây của hệ Ngân Hà, cách xa chúng ta đến 10 vạn ức cõi Phật. Hiện nay chỉ nói riêng khoảng cách 10 vạn ức này có khả năng tồn tại trong thực tế không? Câu trả lời của nhà khoa học là hoàn toàn có thể. Trong phạm vi vũ trụ mà chúng ta có thể quan sát được, tổng cộng đếm được ước khoảng 100 tỷ ngôi sao. Có rất nhiều ngôi sao, 2/3 thiên thể và hành tinh trong vũ trụ, thậm chí trên đó có thể có sinh vật tồn tại. Thời gian tồn tại của chúng nhiều hơn mấy tỷ năm so với trái đất. Nếu bạn muốn hỏi điều gì đại biểu cho lịch sử phát triển của sinh vật mấy tỷ năm, tôi có thể trả lời bạn thế này. 1 tỷ năm trước, sinh vật cao cấp nhất trên trái đất là Jun. Tôi tưởng tượng nếu một nơi trong không gian xa xôi có sinh vật tồn tại, họ so với chúng ta cũng giống như chúng ta so với Jun trên trái đất vậy. Tôi nói như vậy hoàn toàn không có ý hạ thấp loài người. Tôi chỉ muốn chỉ ra, chúng ta nếu muốn thể nghiệm thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại, thì còn phải đi thêm một bước rất xa. Thực sự tin rằng quả thật có thế giới Tây Phương Cực Lạc, quả thật có Phật hiệu A-di-đà, có tâm muốn về thì tự nhiên sanh về đó. chúng ta niệm Phật giảng sanh. Vậy ai đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để thọ sanh, không có sinh tử, chúng ta di dân đến. Cái thân phàm tục này tiêu rồi, không cần nữa. Thần thức của ta di dân đến thế giới Cực Lạc, thần thức của chúng ta rời khỏi thân xác của mình, trong nháy mắt liền đến ngay. Khi bạn lâm chung, nhất định không hề có bệnh khổ, đoán biết được giờ đi và đi rất tự tại. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta đổi cái thân khác, hóa sanh trên hoa sen. Tướng hảo quang minh của cái thân này hoàn toàn giống như Phật A-di-đà. Trong kinh chúng ta thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc, nơi người ta ở đương nhiên là sạch sẽ, không nhiễm bụi trần. Trong tâm cần gì chỉ động niệm liền có ngay. Ta muốn ăn, vừa động niệm thì những thứ này liền hiện ngay trên bàn, đều là những thứ mà mình thích ăn. Nếu không muốn ăn, không muốn ăn thì những thứ này liền biến mất, sạch sẽ, không cần phải dọn dẹp. Đây đích thực gọi là tịnh độ. Mọi vật chất đều tùy theo niệm mà sinh ra, khi không cần dùng thì tự nhiên biến mất. Chúng ta nghe những điều này cảm thấy giống như là rất thần kỳ. Kỳ thực, hiện nay những nhà khoa học biết được điều đó có thể xảy ra, nhưng hiện nay nhà khoa học làm không được. Có khả năng như thế, nhà khoa học hiểu, đây chính là sự chuyển biến giữa năng lượng và vật chất. Ngày nay khoa học gia hiểu được nguyên lý này, nhưng không biết cách thức biến năng lượng thành vật chất. Chúng ta cần dùng, không cần dùng liền biến vật chất thành năng lượng sẽ biến mất. Đạt hạt nhân là căn cứ trên đạo lý này mà phát minh vậy. Vật chất chuyển biến thành năng lượng, nhưng làm thế nào biến năng lượng thành vật chất thì nhà khoa học vô phương. Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc là khoa học tuyệt vời. Nhà khoa học của thế giới chúng ta hiện nay không thể sánh với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Có người lo lắng những kiến nghị này của thầy có thể sẽ phá hoại khoa học. Nếu như những nhà khoa học đều xem kinh Phật thì có ảnh hưởng gì đến sự phát triển của khoa học không? Không hề sẽ nâng cao, dứt khoát sẽ nâng cao. Chỉ có tốt chứ không hề xấu. Không hề xấu, vì họ rất thông minh, thông minh hơn người bình thường. Vì điều mà Phật Pháp trước sau đều nhấn mạnh là nhân ái. Đúng, Phật Pháp không hề phá hoại bất cứ điều gì. Nếu có phá hoại là không phải Phật Pháp. Vì sao vậy? Điều Phật Pháp nói hoàn toàn là tánh đức. Tánh đức là viên dung. Trong tánh đức như tôi vừa mới nói, không có đối lập. Không có đối lập làm sao phá hoại được? Phá hoại trước tiên phải đối lập. Tôi phải tạo nên đối tượng mới có thể phá hoại nó. Không có đối lập. Cho nên Phật Pháp nói toàn bộ vũ trụ là một thể. Cho nên sau khi bạn thực sự hiểu và khế nhập, bạn sẽ dùng tâm chân thành thương yêu tất cả mọi người, mọi vật. Bạn sẽ thực sự hy sinh phụng hiến, sẽ phục vụ vì mọi người. Bạn sẽ không làm tổn hại họ. Nếu như bạn làm tổn hại họ là bạn hoàn toàn không hiểu gì về Phật Pháp. Tất cả chúng sanh trong hư không Pháp giới là chính mình. Có một nguyên lý, nguyên tắc căn bản trong Phật Pháp là tâm Phật chúng sanh không hề sai biệt. Nói một cách thông thường là tâm của bạn và Phật và tất cả muôn sự muôn vật trong trời đất. Ba điều này về mặt bản tánh là hoàn toàn không có gì khác biệt. Nó vốn là một thể. Chúng là một chỉnh thể không thể tách rời. Cách nói cực kỳ cao sâu và khó hiểu này ai có thể hiểu và tin được chứ? Vạn vật trong trời đất, nó là nó, ta là ta, heo là heo, máy bay là máy bay, sao có thể gọi là một được chứ? Nhưng hiện nay những nhà khoa học lại một lần nữa nghiên cứu chứng minh sự thực đúng là như vậy. Kiệt Phu Lợi, Tác Đinh Nạc Phu, giảng sư tâm lý học Đại học Harvard, giảng sư vật lý học Đại học Gia Lỗ là một, cho nên nó là một hạt tử. Tôi không thể xác tính là có con người hay không, vì điều này thật khủng khiếp. Vì tôi nghĩ tôi hoàn toàn không cho rằng người ta sẽ thực sự tin đó. Tôi quyết không nói mọi người sẽ nói anh đang nói khoác hoặc giả. Những nhà khoa học bị ngớ ngẩn cả rồi, mà lại cho rằng nó là sự thần bí mà bạn hoàn toàn không thể hiểu được. Bạn hoàn toàn không nhìn thấy chỗ quái lạ đó. Một hạt tử đồng thời ở 3.000 vị trí khác nhau. Bây giờ nếu như bạn cân trọng lượng một hạt trong số đó thì sẽ có được trọng lượng 1/3.000, phải không? Trên thực tế là một. Tại sao vậy? Vì nó là một hạt tử, nó là một hạt tử không thể tách rời. Nhưng nếu nó ở vị trí khác nhau, cũng không thể dùng thước để đo trên một hạt. Không thể, nó không thể tách rời. Nó không phải một cái. Đây là một khái niệm khó hiểu. Nó không thể chia cắt thành 3.000 bộ phận. Mặc dù xem ra giống như thế ấy, nhưng có thể bạn ở đó nhìn thấy đó. Trên thực tế bạn không thể nhìn thấy 3.000 bản. Bạn có thể nhìn thấy 1, 2, 3 hoặc là 4 bản được đơn giản. Bạn có thể nhìn thấy. Nếu như bạn lên mạng tìm, bạn có thể nhìn thấy có liên quan đến những bức ảnh này. Bạn sẽ nhìn thấy những điểm nhỏ này đang trôi lơ lửng trong không gian. Những cái này là bộ phận khác nhau của một vật thể. Chúng không thể tách rời. Nó không phải 4 hay 6 vật thể khác nhau, mà nó là một hàm số sống, một vật thể. Thật là khiến người ta đau đầu, phải không? Vì chỉ cần bạn nghĩ đến đó, bạn sẽ nói đợi, không 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 không, chúng ở đây. Cho nên thấy hiển nhiên là một cái, hai cái, ba cái. Không phải bạn không thể tách rời một cái ra khỏi những cái khác. Nếu như bạn có ý tách một cái ra khỏi những cái khác thì toàn bộ những thứ này sẽ biến mất. Địch Ân Lai Đinh, nhà khoa học cao cấp, viện nghiên cứu khoa học nguyên tử, có vẻ bình thường xem ra hai vị trí này trong không gian là tuyệt đối, là tách rời nhau, vĩnh viễn không thể gặp chung. Nhưng thực tế điều này không đúng. Trong những tầng mức sâu nào đó mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy, trong không gian hai vị trí này là giống nhau. Chúng cùng tồn tại, cộng sinh. Ước Hàng Hang Cách Lâm tốt nghiệp Đại học Harvard, từng làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Âu Châu. Hiện đây là giáo sư vật lý Đại học Thánh Hiền, viện trưởng Học viện Khoa học Kỹ thuật Công cộng. Sự chân thật ở tầng mức sâu nhất do những nhà khoa học và triết học nêu rõ là cơ sở hiện thực thống nhất. Nhìn sự tồn tại của thế giới á hạch ở mức sâu nhất thì bạn và tôi là một thể. Khi nào chúng ta chuyển từ tự ngã sang một thể? Khi nào có tiềm ý thức? Khi nào có tri thức? Một thể vượt tự ngã. Ta có thể ảnh hưởng mọi người và môi trường xung quanh ta. Ta có thể ảnh hưởng không gian của mình. Ta có thể ảnh hưởng đến tương lai. Ta phải có trách nhiệm với tất cả mọi thứ. Ta và mọi vật xung quanh không thể tách rời. Chúng là bộ phận của ta. Ta và tất cả mọi thứ đều liên hệ với nhau. Ta không cô đơn. Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới vốn dĩ là một thể. Thực sự hiểu được đạo lý này, chúng ta sẽ tự nhiên sinh ra tâm cung kính đối với mọi người, mọi việc, mọi vật, tôn trọng lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Thế giới này không những là một thể, hơn nữa cũng hoàn toàn không phải thực sự tồn tại. Mọi vật chất là không, đều là do sự dao động của sống tạo nên. Nó là không, hoặc giả dùng cách miêu tả của Phật Pháp, vật chất là giả. Kết quả nghiên cứu của vật lý học lượng tử hiện đại và những gì mà Phật Pháp đã nói là giống nhau. Nhưng bạn không thể không hỏi, rốt cuộc là sống gì? Trong trường của sống là gì? Là biển, phải không? Không, nó là biển của cả vũ trụ. Một đại dương có tính tiềm tàng thuần túy. Một đại dương tồn tại tiềm tàng trừu tượng. Chúng ta gọi đó là trường thống nhất hoặc trường siêu quyền. Chúng ta đích thực được cấu thành như thế. Ở trường điều dạy chúng ta, thế giới là do vật chất. Vật chất, chất lượng, nguyên tử tạo nên. Nguyên tử tổ hợp thành phân tử, phân tử tổ hợp thành vật chất. Mọi vật đều như thế. Nhưng nguyên tử trên thực tế gần như là không. Vậy vật chất rốt cuộc là gì? Nó bắt nguồn từ sự chấn động của sóng, hình thành nên hạt tử, loài người và mọi vật thể trong vũ trụ bao la. Kết luận của các nhà khoa học và Phật Pháp là hoàn toàn giống nhau. Nhất thiết pháp do tâm tưởng sanh, là dạng sự dạng vật đều do tâm tưởng sanh. Sự vật không phải do những vật gì khác tạo nên, mà là do cách nghĩ, khái niệm tin tức những thứ này tạo nên. Trên thực tế, vũ trụ cơ bản là không. Hiện nay, hiện tượng của sóng các nhà khoa học đã thừa nhận rồi. Mọi hiện tượng đều là hiện tượng của sóng. Lời nói này có đạo lý. Tôi vừa nghe liền hiểu ngay. Tôi vừa nghe liền đồng ý. Nói không sai chút nào cả. Thật đúng là hiện tượng của sóng. Là ảo giác do sóng sinh ra. Trong Kinh Bát Nhã nói, tất cả pháp hữu di như mộng huyễn bào ảnh. Phàm cái gì có tướng đều là giả, đều là nói điều này. Cho nên nói hiện tượng sóng, tất cả mọi thứ vật chất, thực vật, khoáng vật, chỉ cần là có hiện tượng. Hiện nay nhà khoa học phân tích đến phân tử, nguyên tử, điện tử. Phân tích đến hạt tử cơ bản, quan sát tỉ mỉ, nó đều đang dao động, chứ nó không dừng. Nó là động. Động thì sinh ra sóng. Cho nên, có vật nào mà không có sóng chứ? Nhà Phật chúng ta không gọi là sóng, nhà Phật gọi là quang, đều có quang. Người học khí công ở Trung Quốc, họ gọi là khí. Nhà khoa học gọi là sóng, đều là nói đến một hiện tượng, một việc này. Giả lại trong sóng, thì sóng tư tưởng là rõ ràng nhất, nổi bật nhất. Tại sao môi trường vật chất sẽ tùy theo sóng tư tưởng của chúng ta mà thay đổi vậy? Vì sức của sóng tư tưởng rất mạnh, can thiệp vào môi trường, làm thay đổi tần số sóng của nó. Cho nên hiện tượng vật chất này liền thay đổi. Chúng ta có thể thay đổi tần số của nó, can thiệp nó, quấy nhiễu nó. Nếu như tư tưởng không đúng, thì sự quấy nhiễu này sẽ phá hoại hiện tượng tự nhiên. Chúng ta liền bị khổ ngay. Hiện nay sự cân bằng sinh thái trên trái đất đã bị phá hoại rồi. Nguyên nhân gì gây nên phá hoại vậy? Khí hậu vừa bất thường, nhiệt độ nước biển lại tăng cao, sự tan chảy băng ở Nam Bắc Cực là đạo lý gì vậy? Sống tư tưởng của chúng ta quý nhiễu. Sống tư tưởng này chính là tham sân si. Tham sân si quá nghiêm trọng. Tâm tham thì chiêu cảm thủy tai. Tâm sân thì chiêu cảm hỏa tai. Ngu si thì chiêu cảm phong tai. Tâm bất bình thì có tai nạn động đất. Cảnh tùy tâm chuyển. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Đây là chân lý. Đạo lý thâm sâu này hiện nay những nhà khoa học vẫn chưa phát hiện. Nếu chúng ta muốn giúp tất cả chúng sanh, bắt đầu giúp từ đâu vậy? Từ giáo dục. Cổ nhân biết, người bây giờ không hiểu. Cổ nhân xem trọng giáo dục. Trong giáo dục, điều quan trọng nhất là dạy bạn có một tư tưởng khỏe mạnh, có một tư tưởng hợp lý, không khởi ác niệm. Niệm niệm đều là thiện niệm. Tham sân si mạn, những thứ này là vi phạm, là sai lầm. Sai lầm thì sẽ phá hoại sinh thái tự nhiên. Nếu như tư tưởng đúng thì sinh thái tự nhiên sẽ bình thường. Đại đạo lý chính ngay chỗ này. Những đạo lý này đều có trong Kinh Đại Thừa. Phật đã nói rất nhiều, rất tỉ mỉ. Hay như vậy nên người học Phật gọi đó là Tam Bảo. Người thế gian rất dễ gán cho hai chữ mê tín rồi sổ toẹt, liền dứt bỏ nó, không biết nghiên cứu thêm, không biết cái này thực sự có thể giải quyết nguy cơ hiện nay, thực sự có thể giải quyết tất cả tai nạn của tất cả chúng sanh. Niệm Phật có điểm gì hay vậy? Trong tâm chúng ta phát ra sóng tư tưởng, không khởi ác niệm. Niệm niệm đều là thiện. Niệm niệm đều tương ưng với kinh giáo. thì sống này rất tốt. Sống này gần với sống của Phật Bồ Tát. Dù chưa được hoàn toàn tương đồng, nhưng đã rất gần rồi. Điều này trong Kinh Phật chúng ta gọi là phù hộ, gia trì. Bạn nên hiểu, đây là sự tương ưng tần số của sống tư tưởng. Quả thực có thể giúp ích được. Đây không phải là mê tín. Trong đó thực sự có cơ sở và lý luận khoa học. Hài hòa cứu vãn nguy cơ. Bạn nhất định cần phải nhớ kỹ, dứt khoát không nên thiếu nợ, dứt khoát không nên kết oán. Thiếu nợ là gì? Tức là chiếm đoạt tiện ích của người khác. Đó là thiếu nợ. Thiếu nợ phải trả nợ. Kết oán phải trả oán. Loại thứ nhất là báo ơn. Loại thứ hai là báo oán. Loại thứ ba là đòi nợ. Loại thứ tư là trả nợ. Người trong một nhà tóm lại không ngoài bốn loại quan hệ này. Nếu như không có bốn loại quan hệ này thì sẽ không trở thành người một nhà. Một người trong đời bạn, bạn từng qua lại, bất kể là nhân vật như thế nào, cũng là bốn loại duyên này. Duyên sâu, duyên dày thì thành người một nhà. Người duyên cạn, duyên mỏng một tí thì trở thành bạn bè thân thích. Duyên cạn và mỏng hơn nữa thì thành người quen biết bình thường. Thậm chí trên đường chúng ta gặp một người, họ chỉ mỉm cười chào chúng ta. Cái duyên này rất cạn. Có duyên, nếu không có duyên thì họ sẽ không chào bạn. Thậm chí trên đường gặp một người lạ, hoàn toàn không quen biết, họ thấy bạn rất chướng mắt, quắt mắt nhìn bạn, cũng là duyên. Nhưng cái duyên này rất cạn. Có lẽ người này cả đời chúng ta chỉ gặp một lần. Thường hay làm nhục bạn, phỉ báng bạn, ức hiếp bạn, thậm chí làm tổn hại bạn, đó là báo oán vậy. Còn lừa tiền bạc của bạn, trộm của cải của bạn, cướp tiền cũ của bạn, đều là đến đòi nợ vậy. Họ đến giúp bạn kiếm tiền, giúp cho đời sống của bạn được giàu có, đó là trả nợ vậy. Đến báo oán, oán phải hóa giải. Quan trọng nhất, tổng nguyên tắc, đó chính là nhân nhượng. Bạn không phải không có năng lực thù. Có năng lực này, có năng lực nhưng không trả thù. Đây chính là đức hạnh của bạn. Đây chính là sự giác ngộ của bạn. Trong lòng không hề oán hận, rất rõ ràng tường tận, biết cái chướng này của chúng ta đến đây là kết thúc thì hoan hỷ. Cũng như là trong quá khứ tôi đã nợ anh, quá khứ tôi ức hiếp anh, thì đời này anh lên ức hiếp tôi, có qua có lại là huệ rồi, rất hoan hỷ, hết nợ rồi. Nếu như bạn không tiếp nhận lời dạy của Thánh Hiền, tập khí của người bình thường chúng ta chắc chắn là gì vậy? Ta ôm sân hận, ta không có năng lực, tương lai tôi sẽ trả thù anh. Tôi có năng lực thì ngay bây giờ tôi sẽ phản kháng anh. Nhất định là như vậy. Như vậy thì quan quan tương báo, không bao giờ dứt được. Không phải trong đời này. Hiềm khích trong đời này thì đời sau càng nghiêm trọng hơn. Mỗi đời một nghiêm trọng hơn, hai bên đều đau khổ. Con người không biết chịu thua thiệt. Cổ nhân nói, thiệt thòi là phúc. Lời nói này không hề sai chút nào. Bị thiệt thòi sao gọi là phúc được? Thiệt thòi là nghiệp chướng của bạn trước đây đã hết. Chướng ngại người ta, cản trở người ta, có ý hay vô ý tổn hại người ta. Những việc tổn người lợi mình, dứt khoát không nên làm. Bằng lợi mình thì thọ mạng của bạn trong đời này rất ngắn. Bạn có được lợi ích bao nhiêu, bạn có thể hưởng thụ được bao lâu. Nhưng tội báo này là ở tam đồ, ở địa ngục. cái thọ khổ đó không biết là phải tăng lên gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần, hà tất phải làm những việc ngu ngốc này. Theo như lời chỉ bảo này của thầy, có khả năng địa cầu trên thực tế chỉ là một phôi thai nhỏ, có phải không? Đúng là một điểm nhỏ. Hiện nay nhà khoa học cũng nói vũ trụ này có một điểm khởi đầu. Họ hiện nay rất nhiều người tin vào thuyết vụ nổ lớn của vũ trụ, vì trong kính viễn vọng đã quan sát thấy vũ trụ vẫn đang giãn nở không ngừng. Sự giãn nở đó nhất định là hiện tượng của vụ nổ. Vụ nổ đó nhất định phải có một điểm. Nổ ra từ điểm nào vậy? Cái điểm này nhà khoa học hiện nay cũng đã nói rồi. Họ nói cái điểm này rất nhỏ, chúng ta không thể nào nhìn thấy. Họ có một con số mà tôi không nói được, nhưng cái ví dụ đó tôi nhớ rất rõ ràng. Ví dụ thành sợi tóc của chúng ta, sợi tóc rất nhỏ. Sợi tóc này bạn dùng dao cắt ra, khi cắt ra nó có một mặt phẳng rất nhỏ. Mặt phẳng này có thể đặt điểm khởi đầu của vũ trụ. Khởi điểm của vũ trụ, nguồn gốc của thế giới, đặt được bao nhiêu cái vậy? Là 1 triệu. Sau đó thêm ức ức ức, 3 cái ức. Đường kính giống như mặt phẳng của một sợi tóc. Đường kính, trên đường kính này đặt được 1 triệu ức ức ức, là điểm khởi đầu của vũ trụ. Đó cũng chính là nói nhổ một sợi tóc trên đầu chúng ta xuống thì có thể sinh ra nhiều cái vũ trụ như thế, có phải không? Dần, có khả năng như vậy? Có. Thời gian không gian hoàn toàn là giả, không phải thật. Thời gian không gian được sinh ra từ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ở đây quý vị cần chú tâm mà thể hội. Rất khó thể hội. Tại sao vậy? Nó không phải là thường thức của chúng ta. Thường thức của chúng ta không thể đạt đến. Khoa học không thể giải thích, triết học cũng không thể giải thích. Phật Pháp gọi là nhất thời đốn hiện, vô trung sinh hữu. Nhất thời đốn hiện, hiện nay nhà khoa học đã biết, biết nguồn gốc của vũ trụ là nhất thời đốn hiện. Giới thiên văn học thế giới chứng thực cách nhìn này. Vũ trụ được sinh ra trong khoảnh khắc. Stephen Hawking đã 65 tuổi. Ông được vinh danh là nhà vũ trụ và nhà vật lý vĩ đại nhất trên thế giới hiện nay. Ông đảm nhiệm chức danh giáo sư cao cấp nhất của Đại học Cambridge, Anh Quốc. Đó là vị trí mà Newton đã từng đảm nhiệm. Chỉ cơ thể ông bị tàn tật, không thể nói được, chỉ có thể mượn máy phát âm điện tử để biểu đạt. Chúng tôi phát hiện trước đây 15 tỷ năm, vũ trụ và thời gian đã ra đời. Lúc đó vũ trụ xuất hiện một vụ nổ lớn, phóng thích ra năng lượng, sinh ra tất cả vật chất của vũ trụ. Như hệ sao, hệ ngân hà và trái đất chúng ta, thậm chí là chính bản thân của chúng ta. Nhưng có một vấn đề vẫn chưa được giải đáp, là rốt cuộc vụ nổ lớn xảy ra như thế nào. Nhưng điều ông đã nói không rõ như Phật Pháp đã nói. Bạn tự xem Phật trước đây 3.000 năm, không có những công cụ khoa học, sao người ta có thể nói rõ ràng như vậy? Người ta nói với bạn là không gian và thời gian là giả. Hiện nay nhà khoa học mới theo, tôi tin rằng họ có thể dùng toán học có thể tính ra được. Nhưng rốt cuộc làm thế nào có thể quan sát thì vô phương, vẫn chưa có cách. Einstein, một trong những nhà vật lý hiện đại vĩ đại nhất, đã từng đưa ra suy đoán tương đối nổi tiếng: thời gian và không gian hoàn toàn không tồn tại, đó chỉ là một loại ngộ giác của con người mà thôi. Hơn nữa, quá khứ, hiện tại và vị lai trên thực tế là đồng thời tồn tại. Những kết luận này là hoàn toàn giống như kết luận mà trong Kinh Phật đã nói, cũng chính là nói thời gian và không gian đều là hiện tượng giả, là giả. Điều đáng tiếc là do năng lực của khoa học kỹ thuật có hạn, những kết luận này vẫn không sao dùng thiết bị và thí nghiệm hiện đại chứng minh cho mọi người thấy. Cẩn dịch. Cư sĩ Viên Đạt, cư sĩ Vọng Tây. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bù ơn nàng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.